vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Bích Ngọc xin chào quý vị. Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Các cải tổ mạng xã hội làm dấy lên những lo ngại về kiểm duyệt.
Nhà văn Úc nổi tiếng Rhonda Buzay, phu nhân của cựu thủ tướng Bob Hawke, đã qua đời ở tuổi 82.
Champions League khởi tranh với những chiến thắng ấn tượng. Nga muốn mở rộng hợp tác năng lượng với Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ liên bang đã công bố các cải tổ đối với mạng xã hội, cho phép người dùng tắt các bản tin được tạo ra bởi thuật toán. Thủ tướng Anthony Albanese bác bỏ những cáo buộc cho rằng những thay đổi này tương đương với kiểm duyệt. Các luật về trách nhiệm chăm sóc kỹ thuật số do lao động đề xuất nhằm trao cho người dân Úc quyền kiểm soát lớn hơn với những nội dung họ nhìn thấy trên mạng. Phe đối lập và đảng One Nation cho rằng những cải tổ này sẽ trao cho Bộ trưởng Truyền thông quá nhiều ảnh hưởng trong việc xác định nội dung nào được phân loại là có hại. Lãnh đạo của đảng quốc gia Matt Canavan bày tỏ quan ngại với chương trình Today của đài số 9. Họ không phải là những người không thiên vị. Dự luật này cũng giống như việc giao cho Anthony Albanese làm trọng tài một trận đấu của đội South Sydney Rabbitoh. Ông ấy sẽ không phải là một trọng tài công bằng. Những người này cũng không phải là những người phán xét không thiên vị, và chúng ta không nên cho phép kiểu kiểm duyệt này xuất hiện ở một đất nước tự do và cởi mở. Tuy nhiên, Thủ tướng Anthony Albanese nói với chương trình Today rằng những thay đổi này nhằm trao thêm quyền cho người dùng, chứ không phải mở rộng quyền kiểm soát của chính phủ. Ông cho biết, bất kỳ định nghĩa nào về nội dung có hại vẫn sẽ phải chịu sự giám sát của Quốc hội. Điều này không liên quan đến kiểm duyệt. Không phải là trao quyền cho Bộ trưởng Truyền thông Annika Wells. Đây là việc trao quyền cho người dân, để chính những người sử dụng thiết bị của mình có quyền lựa chọn tham gia hoặc không tham gia. Đơn giản vậy thôi. Và Liên đảng cũng như một số thành viên của đảng tự do đã ủng hộ điều này.
Nhà văn Úc nổi tiếng Rhonda Buzay, phu nhân của cựu thủ tướng Bob Hawke, đã qua đời ở tuổi 82. Bà được biết đến nhiều nhất qua cuốn tiểu sử từng đoạt giải thưởng về ông Hawke. Trong sự nghiệp văn chương của mình, Rhonda Buzay đã tạo dựng một kho tàng tác phẩm được đánh giá cao, bao gồm các tiểu thuyết, tiểu sử, tiểu luận, đồng thời nhận được nhiều danh hiệu và giải thưởng. Hai người kết hôn năm 1995 sau một mối quan hệ kéo dài nhiều năm và ở bên nhau cho đến khi ông Hawke qua đời vào năm 2019.
Sau đây là tin liên quan đến bạo lực tình dục. Các báo cáo về bạo lực tình dục đã lên mức cao nhất kể từ khi Úc bắt đầu lưu trữ dữ liệu trên toàn quốc cách đây 33 năm. Ủy viên quốc gia về bạo lực gia đình, bạo hành tình dục của Úc cảnh báo rằng người dân vẫn phải đối mặt với mức độ tổn hại không thể chấp nhận được. Trong báo cáo mới nhất trình quốc hội, bà Michaela Cronin cho biết những tiến bộ đang không diễn ra quy mô hoặc tốc độ cần thiết để cứu người. Báo cáo xác định bạo lực tình dục cùng với hệ thống luật gia đình và hệ thống tư pháp là những lĩnh vực vẫn tiếp tục đáng quan ngại. Gần 6 trong 10 vụ tấn công tình dục được cảnh sát ghi nhận xảy ra ngoài các mối quan hệ gia đình và quan hệ tình cảm với bạn đời. Bà Cronin kêu gọi duy trì đầu tư và hành động trên phạm vi toàn quốc, trong khi chính phủ liên bang cho biết các cải tổ đối với tòa án gia đình và hệ thống hỗ trợ hiện đã được triển khai. Chuyển qua tin khác, Thủ tướng Anthony Albanese đã bảo vệ chương trình tài trợ cơ sở hạ tầng trị giá 560 triệu đô la, sau khi một phúc trình cho thấy các khu vực bầu cử do lao động nắm giữ gần 3/4 tổng số tiền tài trợ, trong đó có các dự án tại chính khu vực bầu cử Wrightla của ông. Một trong những khoản tài trợ là 6 triệu đô la cho Marrickville Golf Club ở Sydney. Ông Albanese nói khoản tiền này sẽ giúp giải quyết các vấn đề ngập lụt và nước thải dọc sông Cooks. Tổ chức Centre for Public Integrity phát hiện 45 khu vực bầu cử không được mời nộp đơn xin tài trợ, dẫn đến những cáo buộc rằng chính phủ đang phân bổ ngân sách theo kiểu pork barreling, tức là dùng ngân sách công để phục vụ lợi ích chính trị tại các khu vực nhất định mà lao động muốn chiến thắng trong cuộc bầu cử. Dân biểu độc lập Helen Hance cho biết, cả báo cáo về chương trình tài trợ cộng đồng của chính phủ đặt ra những câu hỏi về tính minh bạch và liêm chính của quy trình.
What is the selection criteria to be invited?
Tiêu chí lựa chọn để được mời là gì? Tại sao phải chỉ được mời mới có thể nộp đơn? Chính phủ hoàn toàn im lặng về việc này. Họ sẽ không nói với chúng tôi điều gì ngoài việc đây là cam kết trong bầu cử. Hãy thành thật với nhau, đó là một cách nói giảm, nói tránh cho việc dùng ngân sách để mua lợi ích chính trị. Chính phủ bác bỏ những chỉ trích này, lập luận rằng chương trình được thiết kế để thực hiện các cam kết trong cuộc bầu cử và tài trợ cho các dự án cộng đồng tại địa phương. Sau đây là các diễn biến mới nhất tại Trung Đông. Xung đột tại Trung Đông đang leo thang khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào một số thành phố của Saudi Arabia, trong khi Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu của Iran và Iran tấn công một căn cứ của Mỹ tại Jordan. Saudi Arabia cho biết các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái và tên lửa của Houthi đã khiến 73 người bị thương và khiến các cơ sở dầu mỏ bốc cháy. Đây dường như là một trong những cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào vương quốc này kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Quân đội Mỹ cho biết họ đã phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran, sau khi Iran được cho là đã nhắm mục tiêu vào một tàu chiến của Hải quân Mỹ bằng tên lửa đạn đạo, khiến Tehran đưa ra những lời đe dọa mới. Các cuộc đáp trả mới nhất đã làm gia tăng lo ngại về tình trạng bất ổn lan rộng trong khu vực, cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu khiến giá dầu tăng cao. Liên quan đến tình trạng lũ quét tại Nepal, người dân tại những khu vực bị thiên tai ở Nepal vẫn đang đánh giá thiệt hại do trận lũ quét và sạt lở bùn đất xảy ra cách đây 2 tuần. Ít nhất 1.400 người được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 5.400 người mất tích tại Nepal và Tây Tạng, trong đó có 35 người Úc. Cặp vợ chồng Madhav Gimirai và Ambika Arya đến từ thị trấn Devigat mỗi ngày đi bộ dọc theo nền đất bùn đã cứng lại, nơi từng là ngôi làng của họ trước khi trận lũ thảm khốc chôn vùi và cuốn trôi căn nhà của họ. Amika Ario cho biết rất khó xác định chính xác nơi căn nhà của họ từng đứng. Cảnh sát tại Albania đã đụng độ với người biểu tình và ngăn họ tiến đến quốc hội trong cuộc tuần hành mới nhất nhằm phản đối một dự án phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển có liên quan đến Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc biểu tình diễn ra cùng thời điểm quốc hội trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hè, đánh dấu 100 ngày biểu tình. Phong trào ban đầu nhằm phản đối dự án, nhưng sau đó mở rộng thành một thách thức đối với chính phủ xã hội chủ nghĩa của Thủ tướng Edi Rama, người đã cầm quyền trong thời gian dài và ủng hộ dự án như một cách hiện đại hóa Albania sau nhiều thập kỷ bị cô lập dưới chế độ cộng sản. Một người biểu tình, Mehmedit, nói rằng người dân Albania xứng đáng có điều tốt đẹp hơn. Chúng tôi có mặt ở đây vì chúng tôi muốn có sự thay đổi. Những người trẻ gặp khó khăn, cuộc sống khó khăn và chính phủ thì không lắng nghe. Chúng tôi tin rằng Albania có thể làm tốt hơn, một chính phủ biết lắng nghe người dân, tạo cơ hội cho người trẻ và tôn trọng tương lai của họ. Đó là lý do hôm nay chúng tôi đứng ở đây. Quay trở về Úc, hai trẻ em đã thiệt mạng và 5 em khác bị thương sau khi một chiếc xe 4 bánh chở 7 trẻ em bị lật ở phía tây Melbourne. Một bé gái 7 tuổi đã bị tử vong tại hiện trường, gần Pauwa vào chiều thứ Ba. Một bé trai 11 tuổi được đưa bằng trực thăng đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch đã qua đời. 5 trẻ em khác được đưa đến bệnh viện với những thương tích không đe dọa đến tính mạng. Trong khi đó, thì tài xế 34 tuổi được đưa đến bệnh viện để theo dõi. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Chuyển qua tin thể thao, mùa giải Champions League đã khởi tranh với Real Madrid và Manchester City đều mở màn chiến dịch bằng những chiến thắng. Mbappe và Federico Valverde đã ghi bàn khi Real Madrid tận dụng hai sai lầm của Inter Milan để giành chiến thắng 2-1. Trong khi đó, thủ môn Thibaut Courtois đã có hàng loạt pha cứu thua quan trọng. Erling Haaland đã ghi hai bàn sau giờ nghỉ, giúp Manchester City giành chiến thắng 2-0 trước Porto và duy trì thành tích bất bại của huấn luyện viên Enzo Maresca kể từ đầu mùa giải. Tin Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhất trí cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước. Trong cuộc gặp tại Moscow, hai bên đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí và cho biết Nga mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời nghiên cứu mở rộng sang những lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu của mỗi nước. Tin hối suất, ngày hôm nay một đô la Úc đổi được 72 xu Mỹ, tương đương với 18.767 đồng Việt Nam.
Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm 10 tháng 9, Adelaide trời nắng cao nhất 19 độ, Melbourne mây rải rác cao nhất 15 độ, Hobart trời nắng cao nhất 18 độ, Canberra trời nắng cao nhất 18 độ, Sydney trời nhiều mây 18 độ vào buổi trưa, Wollongong trời mây cao nhất 17 độ, Newcastle có thể có một vài cơn mưa cao nhất 18 độ, Brisbane có một vài cơn mưa 22 độ, Cairns trời mưa cao nhất 28 độ, Darwin trời nắng cao nhất 34 độ, Perth trời nắng cả ngày cao nhất 23 độ.
Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ do Bích Ngọc thực hiện.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.